mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài số 48, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 15, trở nên một, sự hòa hợp tinh thần, những điều căn bản. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 18 đến câu 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Hôm nay chúng ta tiếp tục sự hòa hợp về tinh thần. Nào mọi người nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh trong Sáng Ký đoạn 2.
Chúng ta lật ra đọc nha.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.
Nào, bây giờ chúng ta nhìn lại những cái điều căn bản mà chúng ta đã nói để dẫn đến sự hòa hợp trở nên một về phương diện tinh thần. Như vậy cái điều căn bản đầu tiên mà nghĩ đến sự hòa hợp của vợ chồng á, thì chúng ta nhớ đó là gì? Khi con người không để Chúa quyết định mà tự mình quyết định, đó là con người bắt đầu vào một cuộc đời khổ đau. Mối quan hệ giữa người với người đổ vỡ vì con người đã đổ vỡ mối liên hệ với Chúa. Như vậy mình nhận ra một điều á, để xây dựng đời sống hòa hợp giữa một người nam, người nữ, thì nhớ cái căn bản đầu tiên đó là phải xây dựng mối liên hệ của mỗi người với Chúa. Rồi chúng ta cũng thấy, đã hiểu rằng sự hòa hợp của vợ chồng theo như lời Kinh Thánh dạy, thì thế nào một cặp vợ chồng được kể là một cặp vợ chồng hòa hợp? Câu Kinh Thánh nào mà nó là một cái điều, một cái chuẩn mực để chúng ta xây dựng đời sống hôn nhân? Khi dạy về vợ chồng, Kinh Thánh nói, đang nói về Chúa và Hội Thánh. Thế là đó, câu nào? Ê-phê-sô đoạn 5, câu 32. Thế nào là một cặp vợ chồng hòa hợp? Không phải là hai người ưng ý giống nhau, mà hai người, mối liên hệ của họ phản ánh được mối liên hệ của Chúa Giê-xu với Hội Thánh của Chúa. Chính vì vậy mà vợ chồng sống với nhau để có thể hòa hợp với nhau, thì không phải là giúp nhau gần gũi với nhau, mà giúp nhau trở nên giống Chúa hơn. Vì cả hai đều mỗi người giống Chúa hơn thì sẽ gần gũi và hòa hợp với nhau. Có nghĩa là khi chúng ta thật sự yêu người khác như người bạn đời mình theo ý Chúa, thì chúng ta không phải chỉ nỗ lực với nhau mà thôi, mà là cùng với nhau đến với Chúa, giúp nhau mỗi ngày giống Chúa hơn, thì sẽ kinh nghiệm đời sống vợ chồng hòa hợp hơn. Cái căn bản tiếp theo
chúng ta cũng đã học.
Cũng chính vì Hội Thánh, mối liên hệ với Chúa Giêsu cần được phản ảnh trong đời sống hôn nhân gia đình. Cho nên sự hòa hợp vợ chồng, nó phải được bày tỏ trong cái mối liên hệ thuận phục với Chúa. Chúa là nền tảng trong sự hòa hợp. Chúa là ưu tiên trong sự hòa hợp. Và những đoạn Kinh Thánh này chúng ta nhớ về đọc lại. Ở đây chúng ta chỉ nhắc nhau. Vì vậy mà cái điều căn bản, kẻ thù của vợ chồng là tội lỗi. Vì tội lỗi khiến ta xa cách Chúa. Mà nền tảng của mối liên hệ vợ chồng lại là Thiên Chúa. Cho nên hễ chúng ta cứ mang tội lỗi trong đời sống, thì chúng ta sẽ gây đổ vỡ trong mối liên hệ vợ chồng. Ví dụ, nếu tôi đi làm ăn, tôi không ngay thẳng trong chuyện tiền bạc, thì tôi cứ mang tội đó, nó sẽ ảnh hưởng đời sống hòa hợp giữa tôi với vợ tôi. Chứ không cần tôi phải gây sự với vợ tôi, hay là cay đắng với vợ tôi thì nó mới đổ vỡ trong sự hòa hợp. Mà khi tôi cứ mang tội lỗi thì tôi xa Chúa. Và vì tôi xa Chúa cho nên tôi không thể yêu vợ như Chúa yêu tôi. Và vợ tôi cũng không thể thuận phục tôi như lời Chúa dạy được. Chính vì vậy mà tội lỗi là một trong những điều mà vợ chồng phải cẩn thận nhất. Nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta quá quan tâm đến tiền bạc trong hôn nhân. Chúng ta quan tâm đến con cái nhiều trong hôn nhân, nhưng chúng ta lại không quan tâm vấn đề tội lỗi trong đời sống cá nhân cũng như của hai vợ chồng. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta điều căn bản này. Và như lời Chúa dạy, chúng ta phải nhớ sự hòa hợp nó không đến từ một chiều, mà hai người đều phải chu toàn những trách nhiệm của mình. Vì Chúa giao cho người vợ, giao cho người chồng những vai trò khác nhau trong đời sống hôn nhân gia đình. Cho nên mỗi người phải chu toàn cái trách nhiệm của mình. Chu toàn trách nhiệm của mình tức là bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Nhưng nhớ, Kinh Thánh cho chúng ta biết chu toàn trách nhiệm của mình thì việc mà Chúa phân